và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý hành giả đầu hành hương đạo Phật ngày nay, chúng ta đang ngồi dưới các tàn cây sa la chùa Phật nhập niết bàn Kushinaga, Ấn Độ, nơi mà 26 thế kỷ trước Đức Phật đã nhập vô vô niết bàn. Vào thời điểm đó đó thì khu vực này là một rừng cây ta la, một rừng cây sinh thái rất là đẹp. Ta la đó có nghĩa đen, đó là cây vằn ná, tức là nó chỉ ra làm hai nhánh khi có chiều cao khoảng từ 3 mét trở lên, mà không phải chặt nhánh chặt ngọn như là các loại cây khác. Có mặt tại chùa Niết Bàn vào thời điểm này đó thì chúng ta không thấy rừng cây ta la như ngày xưa, nhưng mà trước mặt chúng ta thì có được vài cây tiêu biểu với tuổi thọ cũng được khoảng 40-50 năm. Vào rằm tháng giêng, lúc Đức Phật được 80 tuổi tại Tỳ Xá Ly, ngài đã tuyên bố rằng 3 tháng sau, tức vào rằm tháng 4 trăng tròn Vê Sắc, ngài sẽ chia tay với cuộc đời. Thì tới đây lúc đó dân chúng Mala tại Kushinaga này đó như là có một diễn phúc lớn, rất nhiều cộng đồng đoàn thể theo Ấn Độ giáo và Kỳ Đại giáo đã đến quy ngưỡng và học hỏi giáo pháp của Đức Phật. Một trong những vị cuối cùng được Đức Phật xuất gia cạo tóc để trở thành sa môn là Phụ Tùng Đà, lúc ấy đã được 80 tuổi, bằng tuổi với Đức Phật. Và ông cũng là người dâng cúng bát cơm cuối cùng cho Đức Phật. Sau buổi đó đó thì Đức Phật cảm thấy bao tử của ngài bị đau, và cái cơn hành sát ở trên cơ thể diễn ra một cách rất là nghiêm trọng. Bản kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1000 trang của Đạo Phật Đại Thừa mô tả, thỉnh thoảng Đức Phật đã phải trở tư thế nằm để bớt đi cơn đau. Và đồng thời lúc đó đó Đức Phật để cho tất cả các đệ tử nhìn thấy cái đau trên thân, và nhân cơ hội này ngài mới dạy cách để khắc phục cái đau trên thân. Phương pháp được Đức Phật giảng dạy là thay thế, đánh lạc hướng cái chiều cảm xúc khỏi cái nỗi đau trên thân. Và nhờ đó nỗi đau dầu có mặt đó, cũng không có khống chế và ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta. Đầu tiên là nhập vào sơ thiền, có được cái hỷ lạc do dĩ tay trào vĩnh diễn với các khoái lạc giác quan. Sau đó chuyển tâm qua nhị thiền với bức độ thiền định sâu lắng, bình an. Thứ ba là nhập vào tam thiền, có cảm giác hỷ lạc nhẹ nhàng hơn, không có những cái thăng trầm của cảm xúc nữa. Và thứ tư là giữ trạng thái tâm trở nên thanh tịnh, không còn mọi ý niệm. Thì thường ở cái cấp thiền thứ tư đó, tâm của hành giả trở nên chân không, không còn dính bất cứ một cái biến cố gì, sự kiện gì liên hệ đến thân hoặc tâm trực tiếp hay là gián tiếp. Bốn phương pháp thiền này được xem là khám phá rất là mới của Đức Phật. Trước Đức Phật ra đời đó thì có bốn phương pháp thiền được gọi là sắc giới, quán không có mặt khắp mọi nơi, quán sắc có mặt khắp mọi nơi, rồi quán cái vô sở hữu hiện hữu khắp mọi nơi, rồi quán cái chẳng phải là cái tưởng mà chẳng phải là cái phi tưởng có mặt khắp mọi nơi. Và các phương pháp thiền như thế chỉ giúp cho chúng ta khắc phục được nỗi đau trên cơ thể trong một thời gian nhất định, bởi vì chúng ta vận dụng sự thay thế thông qua sự quán tưởng đó. Sau này Đức Phật dạy chúng ta giới hạn các phương pháp thiền đó, trong tứ thiền, và để chứng đắc được giải thoát đó, thì Đức Phật hướng dẫn chuyển tâm về tam minh và tứ trí. Tam minh đó là lậu tận minh, tức là thấy rõ tất cả các phiền não không còn bám víu ở trên cảm xúc, nhận thức, thái độ, hành động trên toàn cái cuộc sống của chúng ta. Đó là dấu hiệu quan trọng nhất để xác định đâu là một bậc đã được giác ngộ giải thoát khi còn sống. Túc mệnh minh là cái nhìn thấy rõ được nhân quả, nghiệp báo, quá khứ của mình từ một đời cho đến nhiều đời về kiếp, từ đại phương cho đến chi tiết. Và thiên nhãn minh đó, là cái nhìn nhân quả, nghiệp báo, luân hồi của các chúng sinh, bao gồm con người và các loài động vật, ở những kiếp tương lai. Nhờ chuyển tâm về tam minh cho nên hành giả nắm bắt được nhân quả quá khứ, nhân quả hiện tại và nhân quả tương lai. Người như thế được gọi là chứng đắc giác ngộ và giải thoát. Phần lớn đó, chúng ta chìm sâu trong quá khứ hoặc là mộng tưởng về tương lai, còn hiện tại chúng ta đánh mất. Một bậc giác ngộ là phải làm chủ được cả ba phương diện về chuỗi thời gian và thanh lọc toàn bộ cái cõi tâm để trở nên là thanh tịnh, sâu lắng, bình an, hạnh phúc. Nhân có mặt tại Kusinaga, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng tôi xin nói về nội dung di chúc trước khi ra đi. Bản kinh Di Giáo mà bản dịch chúng tôi đề tựa là những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Đời Đức Phật giảng ngay cái địa điểm mà cách đây khoảng 3 tiếng đồng hồ chúng ta đã dừng lại chiêm bái và chụp ảnh lưu niệm. Đó là một địa điểm lịch sử. Sau khi giảng bài cái đó xong thì Đức Phật đã di chuyển từ đó tới đây là khoảng 1 cây số. Và giữa rừng Sala sông Thọ thật là yên vắng của ngày rằm tháng 4, Đức Phật đã nhờ trợ lý thư ký riêng của Ngài là Tôn giả A Nan chuẩn bị quà cụ đơn giản, và Ngài nằm giữa hai cái cây ta la sông Thọ mặt hướng về hướng đông và nằm với tư thế con sư tử. Những nỗi đau trên thân như đã nói đã được Ngài khắc phục bằng việc trải nghiệm tứ thiền. Và Đức Phật lại dạy thêm nữa, có thể sử dụng 4 thiền sắc giới để hỗ trợ giúp cho chúng ta quên đi nỗi đau đang hiện hữu ở trên thân. Sau đó Đức Phật nói 19 điều mà mỗi một điều đó được xem như là một đức tính mà người xuất gia cũng như là người tại gia, nói chung là đệ tử Phật, cần phải thực tập trải nghiệm để mang lại an lạc và hạnh phúc cho mình và cho người. Trước khi qua đời, những cái lời di huấn đó được xem là lời tinh hoa nhất, đúc kết 49 năm hoằng pháp theo Bắc Tông và 45 năm hoằng pháp theo Nam Tông. Trong 19 điều tinh yếu đó, đó chúng tôi xin giới thiệu điều thứ nhất và điều cuối cùng mà theo chúng tôi đó, nó có cái nội dung bao quát. Một mặt đó là giới thiệu cái nền, và mặt còn lại là giới thiệu cái tinh hoa. Điều đầu tiên Đức Phật đưa ra trong di huấn cuối cùng của Ngài, đó là duy trì đời sống đạo đức thanh cao. Và điều cuối cùng đó là thực tập và trải nghiệm 4 chân lý, chú được xem là khám phá quan trọng nhất của đạo Phật. Và Đức Phật là người đã tìm ra được con đường này, đạo lý này. Trong phần mở đầu của bài kinh đó, thì Đức Phật dạy tất cả chúng ta xem đạo đức thanh cao đó như là một gia tài quý báu. Khi mình ý thức những điều đạo đức là một gia tài đó, thì việc thực tập và trải nghiệm nó đó trong đời sống gia đình, xã hội và cá nhân đó, sẽ làm cho chúng ta có cảm giác thoải mái, thanh thản, hạnh phúc và bình an. Chúng tôi không thích dùng khái niệm giới luật do các tổ Trung Quốc phiên dịch, bởi vì khi nghe đến ý niệm giữ giới đó, chúng ta có cái cảm giác rằng đây là những điều bắt buộc, được làm, không được làm, nên làm, không nên làm. Tự động trong tâm thức chúng ta đã trỏ dậy các ý niệm là có vẻ hơi khó khăn, và việc sống với nó đó, nó như là một cái sự phấn đấu rất là tinh tấn thì mới có thể đạt được. Sila và Vinaya ở trong tiếng Pali và Sanskrit được Đức Phật sử dụng đó, một bên nó được hiểu là các điều đạo đức, và Vinaya được hiểu là tổng thể luật đạo đức. Và khi mình thấy rõ được từng điều khoản là những đức tính tốt mà tất cả chúng ta cần phải noi gương đó, thì việc giữ nó là một niềm vui. Ở đây Đức Phật nêu ra một cái hình ảnh để giúp cho chúng ta thấy được đời sống đạo đức là quý giá đối với mỗi con người. Như kẻ nghèo hèn gặp được sự giàu có, hoặc là như kẻ mù bắt gặp được ánh sáng. Đời sống vật chất của con người đó là mong được giàu sang, thịnh vượng, phú quý, phát triển theo hướng bền vững, hợp luật pháp và hợp đạo đức. Và bây giờ đang nghèo mà mình có được một gia tài quý thì có gì là hạnh phúc cho bạn. Kẻ bị mù từ thời nhỏ hay là do một cái tai nạn bệnh tật mà dẫn đến mất ánh sáng đó, thì cái việc mà sống như thế là một nỗi đau bất hạnh rất là lớn đối với người đó. Bây giờ được chữa lành để có được ánh sáng thì hạnh phúc có gì cho bạn. Như vậy cái chức năng của đời sống đạo đức đó, nó làm cho chúng ta trở thành mới hơn, sang trọng hơn, có giá trị hơn, đặc biệt hơn. Và một hình ảnh khác được Đức Phật khuyên quan niệm đời sống đạo đức đó, như là bậc thầy tối thượng. Như vậy khi mình tu vinh đạo đức là bậc thầy soi đường dẫn lối đó, thì chúng ta sẽ sống một cách rất là trọn vẹn. Sau khi nói một cách bao quát như thế thì Đức Phật chia ra là mà hai nhóm đạo đức cho người tại gia và cho người xuất gia. Phần đạo đức tại gia thì được Đức Phật quan tâm từ đó là nhiều trong kinh Di Giáo, vì đối tượng quay quần lúc đó là những đệ tử xuất gia của ngài. Vào bối cảnh thời Đức Phật đó, thì tất cả những người xuất gia được hiểu là chỉ lo cho chuyện tâm linh của quần chúng, còn mọi hình thức kinh doanh, làm ăn, buôn bán, mậu dịch, đổi chác, đầu tư hoặc là các hình thái giao quốc kinh tế đó đều không được khích lệ. Vì người xuất gia mà làm như thế đó thì không còn là người xuất gia nữa. Cho nên đây Đức Phật nhắc rất rõ là kinh doanh thương mại, xây dựng nhà cửa, rồi làm ruộng vườn, đầu tư nông nghiệp với người giúp việc theo kiểu thế tục đó, là không được làm. Như vậy toàn bộ thời gian, công sức và sự đầu tư của người xuất gia đó là vào truyền thống tâm linh, và cụ thể là tới dự đế, và truyền bá cái con đường đó cho những người tại gia để giao hoán. Một bên đó là cung ứng hỗ trợ về tứ vật dụng cho người tu an tâm tu học. Về phía người tu đó thì nỗ lực lấy cái thành quả tu tập của mình, kiến thức đạo hạnh của mình để giúp cho người tại gia rũ bỏ các vụ phiền, thì sự giao quán hai chiều đó sẽ làm cho cả hai được lợi lạc, được bình an, bên nào cũng trở thành là chuyên môn trong lĩnh vực của mình. Và kết quả sự vận hành về tâm linh như thế sẽ giúp cho Phật giáo phát triển khá tốt. Một vấn đề khác được Đức Phật khích lệ tất cả chúng ta đó là người sống đời đạo đức phải bảo vệ môi trường sinh thái. Mà vào thời của ngài đó, ngài dùng một cái từ là không được chặt phá cây cỏ, rồi đào đất móc hang. Việc làm như thế nó ảnh hưởng cái sự cân bằng sinh thái rất là lớn. Lý do mà ngài dùng cái từ đơn giản là vì vào thời đó ý niệm về sinh thái chưa có, ý niệm về việc bảo vệ môi trường cũng chưa có, chỉ nói là bảo vệ các cây cỏ thôi. Và có một giai đoạn lịch sử các tổ Trung Hoa đã lý giải cái việc này đó là vì các thần cây tồn tại trong cây, việc chặt phá cây cỏ sẽ làm cho các thần bị tổn thất cái chỗ ở của mình, từ đó các thần nổi giận và do đó ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống của con người. Lý giải đó chỉ phản ánh được một phần và phần còn lại đó có thể làm lệch hướng lời di chúc của Đức Phật. Ở đây Ngài muốn nhấn mạnh đến cái cấp độ sinh thái mà con người chúng ta đó cần phải trải nghiệm một phương diện của từ bi với con người, từ bi với các loài động vật, từ bi với các chủng loại và từ bi với các cái chủng loại thực vật nói chung. Và trong bối cảnh sau hiện đại khi mà nạn hâm nóng toàn cầu đó trở thành mối đe dọa tuổi thọ của hành tinh và sự sống của con người đó, thì lời di chúc này của Đức Phật đó có một ý nghĩa sâu thẳm và nó có giá trị xã hội, giá trị nhân đạo rất là lớn. Việc đoán quẻ tốt xấu, xem sao đoán mạng, nghiên cứu địa lý, rồi tìm kiếm những cái hưng và suy, coi lịch đoán số, vân vân, nói chung là các loại bói toán, quan niệm dị đoan, vân vân, đã được Đức Phật yêu cầu tất cả những vị xuất gia chân chính là giãy tay chào và không bị dướng dính vào. Vì đó, để hỗ trợ cho người xuất gia về phương diện này đó, thì quý Phật tử mỗi khi đến chùa thì cũng đừng nhờ các nhà chùa, dù là tăng hay là ni, làm các công việc đó cho mình. Như vậy việc đến chùa của chúng ta nhằm vào việc gì? Thế Đức Phật đó là học hỏi về đạo đức, trải nghiệm về tâm linh, mở mang tâm trí, hỏi và tham vấn những điều mà vì chúng ta không có thời gian nghiên cứu đầu tư, chúng ta nhờ các thầy các sư cô chia sẻ lại những gì mà họ đã được học một cách bài bản và có cái thành quả từ sự trải nghiệm thực tế để chúng ta có thể lấy những thành quả đó mà tu học. Và nếu được nữa thì chúng ta cùng phối hợp với những vị xuất gia chân chính làm các Phật sự cho chùa, làm các từ thiện xã hội cho cuộc đời và mở mang đạo pháp khắp mọi nơi mọi chốn dưới nhiều hình thức khác nhau. Công việc đó đó từ lúc đó ít tốn tiền hơn là những việc mà chúng ta cúng kính, sợ hãi, lo toan quá nhiều mà đầu tư vào những việc mà thành quả của đó theo Đức Phật là chẳng đưa ta đến đâu. Mặt khác, cứ sau một lần cúng liên hệ đến các mê tín dị đoan đó thì chúng ta có cảm giác được chấn an, nhưng vì lâu về dài cảm giác sợ hãi lại tiếp tục trỗi dậy và cứ sau nửa một năm chúng ta lại đến chùa nhà cúng tiếp. Nhưng vì cái nhu cầu của mình nhiều quá, nhiều thầy, nhiều sư cô cứ sợ rằng là nếu không chiều theo á thì các Phật tử không đi chùa, và kết quả là cả hai cùng làm sai lời di huấn của Đức Phật. Cho nên các chùa phải mạnh dạn từ bỏ các phong tục tập quán sao hạn bói toán rồi túng kính mà không phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy. Và người Phật tử Đức cũng phải hợp tác với nhà chùa để cho cái phong tục văn hóa Phật giáo chân chính được phát triển. Để sống đạo đức dành cho người tại gia và người xuất gia chung á, sau cái phần nói về người tại xuất gia thì Đức Phật dạy là ta phải sống làm chủ được thân của mình. Mà ở đây Đức Phật nêu ra cụ thể nhất á, là phải ăn uống điều độ. Người xuất gia ngày xưa thì ăn một ngày có một cử, người tại gia thì ba cử. Khi mà Đức Phật khuyên người xuất gia ăn một cử, không phải Ngài không biết đến yếu tố khoa học của vấn đề ăn uống, mà vì thời đó đó các vị xuất gia phải nương tựa vào sự cúng dường và vào buổi sáng của người tại gia, mà số lượng tăng sĩ đó trong 6 tháng đầu là 1250, thì chúng ta có thể suy luận cái sự phát triển số lượng tu sĩ có thể lên đến vài chục nghìn sau 5-10 năm hoằng quá của Đức Phật. Mà mỗi một buổi sáng mà đi vào trong thành như thế thì một lần là vừa phải, chứ nếu mà đi cả 3 lần buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì có lẽ là các Phật tử sẽ trốn hết. Và người xuất gia sẽ không có thời gian để làm việc gì khác và cái việc là đi hành khách mà thôi. Cho nên Đức Phật mới chế ra một cái bát được gọi là ứng lượng khí để đo cái sức ăn của mình và ăn một cách giản đơn để còn thời gian còn lại cho việc làm đạo. Thì sau khi tiếp nhận phẩm vật đó, thì người xuất gia sẽ có một bài thuyết giảng cho những người phát tâm cúng dường, hướng dẫn đời sống tâm linh dưới hình thức là tư vấn. Có một số trường hợp là công vấn, tức là giảng một bài kinh, một pháp thoại nào đó. Đó là những phóng điều độ trong ăn uống của người xuất gia. Và ăn thì không chê ngon dở, ăn với lòng biết ơn, ăn không có đắm trước vào các hương vị. Và đó là cái điều rất là quan trọng để người tại gia mỗi khi làm tặng phẩm cúng dường cho người xuất gia đó thì đừng có làm quá trịnh trọng. Các thực phẩm nào gần với thiên nhiên, không qua cái quá trình chế biến hóa chất đó, chừng nào thì tốt chừng đó cho người xuất gia. Ở chùa gần 30 năm, chúng tôi thấy rõ buổi chay tăng nào mà cúng đồ Đài Loan giả mặn đó thì nó còn nguyên, tiền thì mất, mà khẩu vị thì làm cho các vị tu á mất đi cái sự thanh tra. Do đó cái quả của sự cúng dường trong trường hợp này sẽ không cao. Trong khi chúng ta làm đơn giản thì đỡ tốn tiền, mà người tu đó thì ăn sập sành sanh. Như vậy nó lợi lạc hơn nhiều. Tặng phẩm còn lại đó ta có thể dùng cho các mục đích cao thượng khác, đó là các Phật sự, đó là các hoạt động từ thiện vân vân, thì tốt hơn nhiều. Người xuất gia đã thế thì người tại gia cũng nên học làm sao ăn uống điều độ vừa phải thôi. Ngày nay đó, ý thức về thẩm mỹ và sắc đẹp làm cho những người giàu có đó ăn ít, ăn vừa phải. Còn những người nào phấn đấu để có được ăn uống mỗi ngày ba cử, nói chung là mình cố gắng mình ăn vừa phải thôi. Ở đây Đức Phật còn dạy là cả người tại gia xuất gia không được liệu bùa chú, không được sử dụng bùa chú, không được tin vào bùa chú, và phải tin vào cái nhân quả về đời sống đạo đức để chúng ta thoát khỏi mọi sợ hãi. Nếu bùa chú mà có giá trị hiệu nghiệm thật giống như người ta đã quảng cáo nó đó, thì có lẽ là trên hành tinh này các ông tổng thống rồi các quan chức chân chính liêm sĩ và chống lại các hình thái bất công xã hội hay là tham nhũng của một quốc gia đó sẽ không còn sống còn. Vì người ta chỉ cần tốn 100-200 triệu đồng nhờ người ta yếm bùa là đã chết hết được rồi, và cũng không cần phải có những cái hoạt động khủng bố dùng súng để bắn chỗ này ám sát chỗ kia nữa. Thực tế thì cái tính cương liệu đó làm cho người ta sợ, mà cái sợ này nó liên hệ đến mạng sống, cho nên dù không có người ta vẫn phải tin. Và là người tu học Phật có trí tuệ thì chúng ta không sợ những thứ này. Mọi thứ còn có nhân quả và duyên tác động. Nếu mà ghét người nào, yếm thư người nào, người đó chết thì có lẽ là trên cuộc đời này chỉ toàn là những kẻ xấu thôi. Và tương tự, các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, nếu bùa chú có tác dụng thật thì họ sử dụng cái đó để mà yếm thư giết chết tất cả những kẻ xấu ác trên cuộc đời này. Trên thực tế không thể làm được việc đó, phải có luật, phải có nhà tù, có những cái phương pháp trừng phạt khác nhân dân. Và đời sống đạo đức ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến là phải tỉnh thức trong từng phút giây, cầu đến sự an lạc và giải thoát. An lạc là giá trị cộng thông cho người tại gia và xuất gia, giải thoát đó là dành cho người xuất gia. Và Đức Phật khuyên đó, trên con đường đi đến an lạc và giải thoát, người xuất gia không được bài những điều mê hoặc để thu hút quần chúng. Và đó là điều mà các Phật tử phải nên nhớ. Chỗ nào bài vẽ nhiều, gây sự sợ hãi nhiều, để chúng ta bị lệ thuộc nhiều, đó không phải là giáo huấn của Đức Phật. Còn giáo pháp của Đức Phật minh bạch, sáng suốt, có giá trị, ai cũng hiểu, không phải khó khăn, áp dụng là có kết quả liền, sau khi áp dụng có kết quả trong tương lai, và ai cũng có thể hành trì được. Thậm chí chúng ta không phải lệ thuộc vào các vị xuất gia, chúng ta vẫn có thể thực tập được thành công. Ở chỗ nào bài vẽ càng nhiều thì chúng ta thấy là sẽ có vấn đề. Sống ít muốn biết đủ để giảm thiểu một cách tối đa các cái tham vọng không có phục vụ cho lợi ích an vui hạnh phúc cho con người, rồi không có chứa các tài sản tiền bạc. Và thời xưa thì người xuất gia phải tránh hết những thứ này, còn ngày nay thì cũng cần có những cái giao dịch vân vân, thì chúng ta cũng nên thông cảm cho cái quá trình phát triển của xã hội mà người xuất gia không thể không sử dụng đến. Tuy nhiên là người Phật tử đó thì mình phải biết là cúng như thế nào, ra làm sao, vào thời điểm nào, cái gì, bao nhiêu thì nó giúp ích cho các công tác Phật sự. Mà không đó, mà không có hiểu được điều đó thì đôi lúc cúng lại không tốt. Phải thấy rõ được điều như thế thì cái việc cúng của chúng ta sẽ có thể có tác dụng rất là tích cực. Cuối cái phần chi huấn về đời sống đạo đức đó, Đức Phật đối kết với cái mối quan hệ về thiền định và trí tuệ. Và theo Đức Phật đó, đạo đức là bước đi ban đầu, mà thiếu nó đó, không có một hành giả tâm linh nào có thể đạt được thiền định và trí tuệ chân chính. Như vậy, việc giải thoát mà đỉnh cao nhất của nó là trí tuệ, không qua sự chuyển hóa tâm là thiền định đó, phải bắt đi bằng con đường của đời sống đạo đức thôi. Cho nên là người xuất gia mà thiếu chuẩn mực về đạo đức, người tại gia mà thiếu thực tập 5 điều đạo đức Phật dạy đó, thì chúng ta được xem là những người vẫn đang còn đi vòng quanh, đi con đường xuyên quẹo thôi, chứ không phải là đi trực chỉ lời Phật dạy. Và chỉ khi nào chúng ta hoàn thiện được đạo đức, thiền định và trí tuệ thì mọi nỗi khổ niềm đau mới cơ hội vẫy tay chào với chúng ta, và chúng ta vẫy tay chào vĩnh biệt với chúng. Đó là cái phần đầu Đức Phật di chúc về đời sống đạo đức. Phần cuối cùng của bài kinh này đó, Đức Phật dạy chúng ta về bốn chân lý thánh, và theo Ngài nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Ngài hỏi là có ai còn thắc mắc gì về điều đó, hay là phương diện khổ, phương diện nguyên nhân của khổ, phương diện Niết Bàn và con đường đến Niết Bàn, thì tất cả đại chúng mấy nghìn người có mặt hôm đó tại cái địa điểm này, và địa điểm ngay bài kinh Di Giáo, thì không ai còn có một hoài nghi gì hết. Điều đó cho thấy là tập thể những người xuất gia và tại gia dưới sự giáo dục của Đức Phật hiểu nhân quả, tu tập một cách rất là miên mật những mê tín dị đoan, phong tục tập quán, những gì mà không có liên hệ đến con đường giải thoát, hầu như là đã được chuyển hóa sạch hết. Đó là cái thành quả của sự giáo dục. Do đó bắt đi bằng con đường đạo đức và kết thúc cái bài kinh Di Giáo ở việc hỏi lần cuối về bốn chân lý. Chúng ta thấy là cái con đường tâm linh từ Đức Phật dạy đó, đạo đức và con đường để đi đạt được sự đạo đức. Bốn chân lý thánh đó, được Đức Phật nói trong bài kinh gói gọn với hai phương diện: xưa cũng như lai, từ lúc thành đạo vô thượng bồ đề dưới cội bồ đề cho đến lúc chấm mắt đề đời tại Kusinaga này, Như Lai chỉ tuyên bố hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau, và thứ hai đó là chỉ vẽ con đường an toàn để thoát khỏi khổ đau. Chỉ khổ đau thì phải nói rõ cái quả xấu và nguyên nhân trực tiếp của nó. Chỉ đến con đường giải thoát khổ đau thì phải nói đến cái kết quả đạt được của nó là Niết Bàn, mà mức độ đơn giản nhất của đó là an vui và hạnh phúc. Đức Phật là chỉ là rất rõ mọi đường đi nước bước, vấn đề còn lại là chúng ta thực tập mà thôi. Và sau đó thì Đức Phật nhấn mạnh đến cái góc độ cơ thể này đó như là một cỗ xe, sử dụng nó để làm mà các Phật sự, đến lúc nó mòn mỏi, các bộ phận trên cơ thể này đó đã có chỗ hư, mỗi một bộ phận đó đóng một vai trò, và cái sự hư của cơ thể làm cho cái chết diễn ra theo các chiều hướng: nghiệp hết, tử thọ hết, nghiệp và tử thọ cùng hết. Chỉ có trường hợp thứ tư đó là cái tác động xấu từ cái môi trường, hoàn cảnh, điều kiện, phần lớn là những cái tai nạn do con người tạo ra, hay là thiên tai vân vân. Thì người đối diện trước cái chết thường bắt đầu bằng những cái bệnh tật và tai nạn, lại thấy rất rõ là không có gì phải sợ hãi lo âu, bởi vì nó là cái tiến trình như là một quy luật, và ai sống được thản nhiên như vậy đó thì chết rất là bình an. Đó là lời dạy như của Đức Phật. Mặc dù thế đó thì trong bản kinh này vẫn đưa ra hai nhóm đệ tử. Một nhóm là chứng đắc được đạo quả vô lậu, tức là không còn sanh tử luân hồi, dự vào hàng các bậc thánh, và một nhóm vẫn còn là người phàm giống như chúng ngày hôm nay. Thì bậc thánh đứng trước cảnh vô thường của Đức Phật thản nhiên, không có rơi nước mắt, vì biết rõ cho nên làm cho được dập cảm xúc. Còn những người phàm đang tu tập thì cũng không sao ngăn được những dòng cảm xúc, vì họ thấy rõ là gần gũi Đức Phật chỉ mới được có người vài tháng, người được vài năm, người được vài chục năm, người nhiều nhất cũng có 49 năm thôi. Thời gian giàu như thế là khá dài với một quãng đời người, nhưng vì lòng tôn kính thì họ cảm thấy rất là ngắn, vẫy tay chào với một bậc đạo sư lỗi lạc, bậc minh triết nhất trong các bậc minh triết, bậc xứng đáng ngồi riêng một chiếu về phương diện tuệ giác và từ bi, thì không ai mà ngăn cản được cái dòng ngậm ngùi trên đôi má của họ nhỏ những giọt châu, có người đó thì khóc những giọt khô ở trong tâm, tất cả đều bày tỏ lòng luyến tiếc vô hạn. Và Đức Phật đã dạy thân thể này đó nó có hai chức năng, biết làm tốt đó, nó phục vụ cho các việc lành, mỗi khi nghĩ tưởng đến lòng hạnh phúc bình an, động cơ xấu và thiếu cái sự chuẩn bị và mất sự làm chủ đó thì nó sẽ trở thành là nguồn của tội lỗi. Bây giờ thân đó cần phải được tâm làm chủ, cho nên hãy xem nó như là một cái chuyện bình thường và đừng có ai khóc lóc sợ hãi sầu lo, hãy giữ yên lặng để Như Lai nhập vô như niết bàn. Vô dư tức là không còn cái cơ thể nữa, niết bàn là sự an lạc hạnh phúc. Và sau khi trút khỏi cơ thể đó thì Đức Phật lại tiếp tục tái sinh ở một cảnh giới khác, một hành tinh khác, cũng giống như một vườn mặt trời lặn 12 tiếng ở nửa vòng của trái đất, thì đồng lúc ấy nó là ánh sáng ở nửa mặt cầu còn lại của trái đất chứ không có mất đi đâu. Khi thấy được điều đó thì cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, và do vậy cái lòng luyến tiếc buồn tủi thân phận của mình đó, khi mà không còn bậc thầy nữa, nó không đến nỗi là quá đáng. Thì đó là cái phần di huấn đầu và cuối cùng. Bây giờ chúng ta áp dụng vào trong đời sống con người ở bối cảnh sau hiện đại đó, thì chúng tôi đề nghị chúng ta một số điểm sau đây. Vấn đề 1, đó là phân chia tài sản. Vấn đề 2 là thực hiện di chúc. Vấn đề 3 là buông xả những thứ mà chúng ta đã đầu tư và thậm chí là đóng góp rất là lớn cho cuộc đời. Đề cập đến vấn đề thứ nhất đó, thì theo chúng tôi nó là cái cách an toàn nhất để cho những người khi mình đã đến cái tuổi xế chiều cần phải căn phân đâu rõ ràng về tính thừa kế cho con cháu, cho người thân thương, tạo dựng cái cơ sở để cho thế hệ kế thừa đó có thể nắm bắt được cái con đường tự phát triển và thậm chí làm cho cái truyền thống gia tộc và những cái đóng góp lớn đó ngày càng được hương hiển hơn. Điều này đã được Đức Phật nói trong bài kinh Thiện Sinh, đó là tổ chức cái sự thừa kế cho các con, các cháu và những người thân. Việc làm này nên thực hiện khi chúng ta đang còn khỏe mạnh. Có những người cha, những người mẹ có thể có một hờn dỗi nhất định nào đó với những đứa con, do các con này đó có một lần nào đó bất hiếu, hoặc là cái mối quan hệ cá nhân giữa cha mẹ con cái có những cái trục trặc, cho nên giàu có thương con nhưng mà vẫn có hờn dỗi, cho nên là không muốn gọi là phân chia tài sản khi mình còn sống. Và như vậy cái lòng dướng bận vào tài sản đó, đó có thể làm cho chúng ta tạo ra những cái mối lo. Nếu vô thường diễn ra vào lúc ấy đấy thì rất có thể vì dướng bận chúng ta khó tái sanh liền ngay lập tức, cho nên phân chia tài sản là điều rất là cần thiết. Một phương diện khác chúng ta không thể phủ định được là khi còn cha mẹ thì anh chị em trong nhà vì tôn kính cha mẹ và được sự sắp xếp cho nên có thể hài hòa hạnh phúc thân thương với nhau. Còn không chịu làm cái việc phân chia rõ ràng đó thì sau khi qua đời đó, cái việc mà tranh chấp cái quyền thừa kế ai nhiều ai ít, rồi con tránh dòng, cháu họ tộc dần dần đó, điều đó đã làm cho người thân thương dễ dàng đó là bị chia cắt với nhau. Đó là điều mà không nên, trong khi chúng ta đủ sức để làm chủ và phân định mọi thứ khi chúng ta còn khỏe mạnh. Lợi ích của việc phân chia khi còn khỏe mạnh nằm ở chỗ nữa là chúng ta sẽ giám sát được tất cả cái thiên hướng sử dụng mình đầu tư từ cái việc phân chia này của con cháu, để chúng ta có thể tư vấn để giúp cho con cháu của mình thành công. Bắt chước Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, trở về hậu trường, nhường ngôi cho vua ở tuổi thanh xuân 20 ngoài. Lúc ấy ông cũng mới 40 ngoài, đã trở thành là Thái Thượng Hoàng. Bối cảnh của cái đời sống chính trị xã hội hiện đại đó, những vị thủ tướng, tổng thống của những quốc gia lớn nắm vững vai trò này ở tuổi 36 như là thủ tướng Ba Lan, tuổi 46-47 như là tổng thống của Hoa Kỳ, chúng ta cho rằng đó là những vị lãnh đạo tài ba lỗi lạc quốc gia ở cái tuổi vừa hết thanh xuân, vẫn được xem là tuổi trẻ. Nhưng mà nếu so với bối cảnh của Việt Nam vào thế kỷ thứ 13-14 đó, thì đời Trăng còn đi sớm hơn nhiều. 41 tuổi đã về hưu đây, 20 tuổi đã kế ngôi và làm Phật Hoàng. Mặc dù như thế, ngài vẫn không gọi là ngừng cái việc quan tâm đến quê hương và xã tắc. Ngài vẫn tư vấn cho con của mình, thậm chí phạt con mình nữa, để giúp cho con mình đó trở thành một bậc minh quân từ nhỏ. Nhờ đó mà các vị vua của triều đại nhà Trần đó được xem là các vị anh minh. Đó là một bài học rất là hay. Không phải phương Tây bây giờ mà có lãnh đạo trẻ là hiện tượng duy nhất, mà Việt Nam của chúng ta có thể đi trước thời đại ở thế kỷ thứ 13 và thứ 14. Bây giờ đó chúng ta phải thấy cái dân gian Việt Nam có những câu đó: con hơn cha là nhà có phúc, con hơn mẹ là nhà có phúc, thậm chí con hơn ông bà là nhà có đại phúc. Và đừng có sợ rằng là con em của mình đó không đủ sức để thừa kế những gia tài kết xù, những cái tập đoàn lớn mà mình đã đầu tư và làm thành công. Mỗi một cái thế hệ đó, chúng ta thấy là có cái phước cộng nghiệp mới, và người đi sau đó nếu được huấn luyện tốt thì rút được rất nhiều bài học từ cha mẹ và thế hệ đi trước, cho nên sẽ giỏi hơn chúng ta là những người đi trước. Đó là điều mà chúng ta nên tin. Người Trung Hoa cũng có một câu thơ là tiền lãng suy hậu lãng, các dòng sống sau đó đẩy dòng sống trước, và cuộc đời nó cứ như thế, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước ngày càng hưng hiển hơn, phát triển bền vững hơn, thành công hơn, vì người sau có cơ hội đối chiếu, so sánh, học hỏi kinh nghiệm và không phải dò dẫm các bước đi trải nghiệm trong cuộc đời như là các thế hệ đi trước. Nếu chúng ta phối hợp được như thế đó, thì việc mà truyền ngôi hay là chia sẻ các tài sản, hoặc là giao là cái gia tài, truyền là các nghề nghiệp cho thế hệ đi sau, đó là điều rất là có ý nghĩa và rất là thành công. Thì điều đó nó làm cho tâm của mình nó trở nên bình an, và đang khi mình còn khỏe mạnh đó, thế hệ kế thừa đã vững chãi được rồi. Sau khi mình qua đời thì thế hệ kế thừa đó sẽ vững như bàn thạch, và không có cái gì có thể làm cho họ bị tổn thất ở các phương diện này hay là phương diện khác. Trong trường hợp vì những lý do tế nhị hoặc là khách quan nào đó chúng ta thực hiện một di chúc, thì người thực hiện di chúc phải nhớ một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, việc thực hiện di chúc lệ thuộc rất nhiều vào luật pháp của từng quốc gia. Chẳng hạn như ở nước Hà Lan, tài sản thừa kế từ di chúc không bao giờ được tiếp nhận 100%, mặc dù đó là hợp hiến và hợp pháp. Tài sản đó chỉ được sử dụng tối đa là 60% và 40% trong tổng số tài sản được di chúc cho người kế thừa đó sẽ mặc nhiên trở thành ngân quỹ của nhà nước. Do đó đó, khi còn sống mà chúng ta không chịu thực hiện thì khi chết đó, thì gần như con cháu và người thân thuộc của mình là mất hết 40%. Tuy nhiên quốc gia này cũng có một cái nhìn khích lệ cho việc di chúc các cái công tác từ thiện. Ví dụ như mình dâng hiến cho các cái hội đoàn tôn giáo, các tổ chức phụng sự xã hội, các cái hoạt động cho người già, trẻ em, bệnh tật, rồi người đau ốm vân vân, thì cái số tiền đó sẽ không mất đi 40%. Như vậy đó, việc thực hiện di chúc gần như là chúng ta chỉ hưởng được 60% trên 100% mà thôi. Còn một số quốc gia khác của châu Âu và Mỹ đó, thì cái phần nhà nước phải sử dụng nó có thể từ là 25% cho đến là 40%, 50% là tuệ. Như vậy, việc là viết là một di chúc đòi hỏi chúng ta phải tốn một cái số tiền căn bản về luật cho các cái dịch vụ làm công chứng. Rồi thứ hai đó, con em chúng ta phải mất đi vài chục phần trăm trong việc kế thừa này. Và thứ ba đó, rất có khả năng vì chưa biết trước được rằng mình hưởng được một phần bao nhiêu trong tổng số tài sản cha mẹ mình để lại, cái kỳ vọng quá nhiều có thể làm cho họ choáng váng thất vọng khi biết một cái sự kiện rằng là cái số tài khoản mà họ tiếp nhận là không được như sự mong đợi. Lúc đó những cái tâm tranh chấp đó có thể xuất hiện và làm cho cái việc mà thừa kế đó nó mất đi ý nghĩa của nó. Có một điều nữa chúng ta không thể phủ định, ví dụ như mình di chúc số tài sản này con cháu sử dụng cho các hoạt động từ thiện, chưa chắc con cháu đã nghe mà làm theo, vì kẻ có tâm này người tính nọ, có người cũng muốn thủ về phần mình rằng nhà tôi đang khổ, con tôi đang ốm, vợ tôi đang đau, người thân tôi đang cần những sự trợ giúp, tại sao phải đi làm từ thiện cho những nơi khác. Và do đó cái nguyện vọng di chúc của người thực hiện này chưa chắc đã đạt được. Điều kế tiếp, sau khi viết một di chúc rồi, người có di chúc đó phải buông xả mọi thứ và cái tính sở hữu trên vật chất, nhà cửa, tài sản mà mình có được đó, nó không còn là sở hữu của mình nữa mà nó là sở hữu của người kế thừa. Phải hiểu được như thế và đừng bận tâm vào những nội dung di chúc nữa. Giả sử về sau, sau khi mình tắt hơi thở thì cũng đừng bám víu vào con cháu có thực hiện đúng di chúc hay không, không phải là mối quan tâm của chúng ta nữa, mà hãy để cho luật pháp làm công việc đó. Dân phòng công chứng và những người luật sư công chứng sẽ công bố theo luật và dựa vào luật và việc tiến hành di chúc đó được phân chia theo từng luật của quốc gia. Và công việc của người di chúc là phải buông xả vì nó không còn là tài sản của mình, để ta có một tiến trình tái sanh như ý muốn. Đối với những người kế thừa hoặc là vợ chồng, con cháu hay là người thân thương, ta phải tôn trọng nội dung của sự di chúc. Bởi vì có một số người mặc dù đã di chúc rồi, cũng là được hướng dẫn rồi, ấy thế mà nỗi luyến tiếc và cái mối lo rằng là không biết con em của mình có làm đúng với nguyện vọng của mình hay không, cho nên họ cố bám víu và do vậy chưa tái sanh được. Nhỡ mà những người thân thương không làm đúng theo di chúc, tác động đến cái tâm lý của người di chúc, sự cả giận trỗi dậy có thể làm cho họ bị trở ngại trong tiến trình tái sinh. Do đó là người tiếp nhận di chúc, ta cần phải tôn trọng nội dung của di chúc. Ví dụ như là gia tiên của chúng ta bao nhiêu đời trước, khi chết đó là thiêu, xin lỗi, khi chết là chôn trong đất của gia đình. Bây giờ đó, mẹ cha của mình thời hiện tại này hiểu được Phật pháp, lúc qua đời thì ông bà di chúc đó là thiêu, thiêu xong là thả xuống sông hoặc là bỏ xuống đất để làm phân cho cây cỏ, không giữ lại bất cứ một cái di vật nào hết, để cho tâm hồn nó được nhẹ nhõm và ra đi một cách an lành. Thì cũng đừng vì thế mà chúng ta cãi lại di chúc và tổ chức là chôn ở đất của gia tộc. Thì cái lời di chúc đó nó có một ý nghĩa tâm linh đạo đức trong tái sanh rất là nhiều. Ta phòng hờ vẫn tốt hơn trong tình huống này. Hoặc nếu cha mẹ mình đó là muốn chôn mà mình là muốn thiêu, để di chuyển hài cốt đến một cái nơi thờ phượng gần với cái việc thăm viếng của chúng ta, cũng đừng vì cái tiện ích của mình mà mình trái lại với di chúc. Cái lời di chúc đó có ý nghĩa lớn và luật pháp yêu cầu chúng ta bảo hộ, giữ gìn, và về phương diện tái sinh đạo Phật cũng dạy chúng ta là tôn trọng như thế. Nếu như những điều mình mong mỏi mà không được đề cập đến trong di chúc, cũng đừng vì thế mà cả giận đến cái người mà mình thì kỳ vọng quá nhiều. Tất cả mình phải hiểu đó là nhân duyên, không có thì cũng không sao, người khác tiếp nhận cũng là người thân thương, ở trong gia đình của chúng ta mà thôi. Một vấn đề khác đó, thì chúng ta cũng phải thấy rõ là cái gia tài, tài sản mà mình có theo Đức Phật đó, nên chia làm 4 phần. Một phần đó là lo cho bản thân, thì trong tình huống này được hiểu là hậu sự, tức là khôn ngoan, xin lỗi, đó là tăng chế. Một phần đó để làm từ thiện, một phần đó để cho cha mẹ, một phần để cho người thân thương. Thì như vậy đó, trong cái di chúc đó, ta cũng nên bắt chước chia cái tài khoản ra là 4 phần như thế, và ta ghi rõ từng điều một số tiền các vật dụng này cho việc gì một cách cụ thể. Bây giờ làm một cái tờ di chúc tại Việt Nam thì chẳng tốt bao nhiêu tiền, và chúng ta cũng nên hiểu rõ là tờ di chúc cuối cùng mới có cái giá trị về pháp luật, còn những cái tờ di chúc trước đó, nó bị thay thế bởi những tờ di chúc sau. Cho nên trong quá trình thực hiện di chúc, mà nếu như chúng ta không hài lòng và có một nội dung gì nữa muốn thay đổi, thì chúng ta cứ mạnh dạn tới gặp luật sư về cho phòng công chứng để đổi lại, người ta sẽ làm đúng với quyền dục của mình. Cho nên đừng có sợ khi mà mình đã đặt bút rồi là không có điều chỉnh được, về luật nó khác hoàn toàn. Sở dĩ chúng ta cần phải hiểu rõ từng cái chi tiết nho nhỏ như thế, để khi chúng ta di chúc rồi thì đừng còn quý luyến gì nữa hết á. Giả sử con cháu không có làm theo di chúc, cũng đừng vì thế mà buồn giận gì, thì người thực hiện di chúc như thế mới có được cái cơ hội tái sanh an lành, hạnh phúc và bình an. Một vấn đề khác chúng ta cũng cần phải suy nghĩ, nếu gia tài của chúng ta là khá nhiều, trong khi con cháu đã có được cái khả năng tự lập và thành công, thì cũng nên chia một phần nào đó cho các hoạt động từ thiện, hoặc cho các cái công trình xây dựng chùa chiền, nói chung là tam bảo, hay là mình đóng góp cho các hoạt động Phật sự nói chung, hoặc là in kinh ấn tống, rồi mở một Phật pháp, truyền bá đạo Phật khắp mọi nơi mọi chốt. Thì việc sử dụng các số tiền đó cho các hoạt động này đó, nó lại có một ý nghĩa rất là lớn. Và những người con cháu đó, khi mà mở di chúc ra mà có những điều như vậy thì nên hoan hỷ theo, thì bản thân của con cháu cũng được một phần tùy hỷ công đức. Thì lúc đó đừng có nói chờ tôi con của ông bà, tôi hiếu thảo ông bà là mấy chục năm, rồi bây giờ chết đó là không để lại cho tôi gì hết mà để cho chùa không, thì buồn như vậy thì lại có tội. Mà về luật đó thì mình có không hiểu được cái gì, vì di chúc là nó là lệ thuộc vào cái người thực hiện. Cho nên á, cái kỳ vọng hay không đó, nó không quan trọng, mà quan trọng là ta phải chấp nhận cái hiện thực của nội dung di chúc đang diễn ra là cái gì, và cố gắng làm theo một cách trọn vẹn để mình và người quá cố đó đều được lợi lạc và an vui. Liên hệ đến cuối cuộc đời đó, nó còn là một vấn đề hiến xác cho khoa học. Ngày nay đó, nó trở thành là một sự khích lệ rất là lớn đối với các bệnh viện lớn đang cần các cái chi phần cơ thể của chúng ta để phục vụ cho các mục đích y khoa. Biết đâu trái tim, quả thận, lá phổi, lá gan, lá lấp, gọi là phần nào đó của cơ thể mình rất là khỏe mạnh và tốt, mà thích hợp với những người đang có nhu cầu đó, mà họ lại có một vai trò vị trí xã hội hay lợi ích cho cộng đồng nói chung, thì cái chết này hoàn toàn không trở nên vô nghĩa. Thấy được góc độ đó, đó thì người Phật tử mạnh dạn phát tâm hiến xác cho khoa học khi còn sống. Thì thông thường các bệnh viện sẽ tiếp nhận cái thi thể của chúng ta ngay sau khi chúng ta tắt thở, và người thông báo về cái nơi mà chúng ta hiến xác. Thì cái thi thể này sẽ được sử dụng trung bình là 3 năm. Chi phần nào còn tốt thì được sử dụng cho mục đích lắp ghép vào trong cơ thể của người khác. Và sự lắp ghép tốt trong các bệnh viện nổi tiếng bởi bàn tay của các bệnh viện bác sĩ có uy tín đó, có thể giúp cho cái người gần như là đối diện với cái cõi chết tồn tại thêm dài 3 năm nữa. Mà nếu dài 3 năm đó mà làm cho họ đóng góp biết bao nhiêu là việc phước báo công đức cho xã hội, thì người hiến cúng thi thể này sẽ có phước báo rất là lớn. Đó là một sự phóng sanh, sự sống của con người. Và sự phóng sanh đó nó có giá trị lớn hơn bất kỳ một sự phóng sanh nào đối với các loài động vật, gia súc, và ý nghĩa nhân đạo cũng như là thiết thực xã hội cũng rất là cao. Ngoài ra đó thì thi thể này còn được mổ xẻ đến vài trăm lần, thậm chí là vài ngàn lần trong vòng 3 năm. Quá tốt đi. Thay vì mình để dưới lòng đất, mấy con dòi nó ăn, nó bám, nó đục khoét cơ thể mình, nó đâu còn gì đâu. Còn mình thiêu thì nó cũng trở thành là tro bụi rồi, vô ích, vô nghĩa, ô nhiễm với lòng nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường. Hiến xác cho khoa học thì nó lại phục vụ cho rất nhiều mục đích khác nhau, và mình mong sao cho cái thi thể đó nó phục vụ cho được 1.000 cái thí nghiệm thì phước chúng ta tăng được 1.000 lần. Thì đó, khi sống cố gắng là giữ sức khỏe cho tốt, thì các chi phần này nó còn khỏe mạnh, thì sau khi chết nó phục vụ cho nhiều người. Người Tây Tạng và một số nơi ở Ấn Độ, dựa vào truyền thống tiểu tán ngày xưa đó, cho đến bây giờ đó, khi một người qua đời đó thì họ mới hiến xác cho các loài thú. Cái phong tục hiến xác nó như thế này: sau khi làm lễ tụng niệm bái sám cầu nguyện xong, theo truyền thống tôn giáo hoặc là của đạo Phật hoặc là của Ấn Độ giáo, thì cái người làm công tác âm công đó sẽ dùng một con dao thật là bén, cắt hết áo quần của chúng ta ra, lát từng làn thịt lớp mỡ dọc theo các cái xương lớn nhỏ của chúng ta, chặt nhỏ thịt nó ra, và lớn thì cho các cái loài thú dữ ăn, ba rọi xương sườn đó thì cho các cái thú ăn thịt, còn nhỏ thì cho kênh kênh, nhỏ nữa thì cho quả. Các cái mảnh thịt rụng rơi đó thì cho các loại côn trùng ở dưới mặt đất. Thì như vậy là cái thi thể này đó, trong cái ngày gọi là bố thí cúng dường đó đó, có cơ hội làm cho các loài động vật và các loài thú ăn thịt người đó bớt đi nghiệp sát ở trong một ngày. Như vậy nó cũng là một loại phóng sanh có ý nghĩa. Mặc dầu đó khi làm á, chúng ta thấy nó có vẻ nó bất nhẫn, cơ thể cha mình, mẹ mình, người thân của mình mà mình lóc làn ra thức thịt để mình cho các loài động vật thì sẽ ớn quá. Cái phong tục đó rất là hay, rất là hay, đến bây giờ người ta vẫn còn làm. Và luật pháp tại Tây Tạng, tại Ấn Độ vẫn bảo hộ cho cái truyền thống văn hóa này. Trong khi đó hiến xác cho khoa học ấy, thì nó thiết thực hơn. Thực tế đó, cái thi thể này cho các loài động vật ăn thì nó cũng ăn đâu được ngày đâu, nó cũng phục vụ được cho một số con thôi, nhưng mà lại là ô nhiễm môi trường ở các phương diện khác. Bây giờ ta hiến xác đó thì nó có giá trị hơn. Rồi sau 3 năm đó thì các bệnh viện đó hoặc là các cái trung tâm tiếp nhận xác đó sẽ báo cho gia đình, gia đình nếu có nhu cầu á sẽ có thể thỉnh về làm lễ hỏa thiêu theo ý muốn. Còn nếu gia đình mà không có nguyện vọng đó đấy thì các bệnh viện sẽ tiến hành làm lễ hỏa thiêu. Trước khi làm lễ hỏa thiêu, mỗi một bệnh viện có một cái ngày tạ ơn, họ sẽ mời người thân đến đọc một cái lời tạ ơn, nhờ các thi thể và các chi phần này mà bệnh viện đã cứu sống được biết bao nhiêu con người trong một năm hay trong 3 năm. Tức là việc làm rất là có ý nghĩa, rất nhân đạo, rất thiết thực. Cho nên thay vì chọn theo phong tục điểu tán của Ấn Độ và Tây Tạng, chúng ta chọn phương pháp hiến xác khoa học là rất là tốt. Về phương diện tâm linh thì người phát tâm hiến xác khoa học đó, sẽ dễ dàng thực hiện được vô ngã với cơ thể khi còn sống và vô ngã với thi thể sau khi chúng ta qua đời. Cái thủ tục phải làm đó là vào bệnh viện điền vào cái đơn, ký tên, dán ảnh. Nếu là ở phương Tây đó thì mặt sau của cái thẻ lá xe thì người ta sẽ để đã hiến xác rồi. Bất cứ lúc nào chúng ta bị tai nạn giao thông hay là những thiên tai diễn ra thì cái thẻ lái xe đó nó sẽ là một bằng chứng cho những người làm công tác y khoa đó chuyển cái cơ thể chúng ta về nơi cần để phục vụ cho các mục đích y khoa. Còn ở Việt Nam á, thì thường chúng ta không có ghi trong thẻ lái xe, chúng ta có một cái thẻ riêng, và khi hiến xác rồi đó, bất kỳ đi đâu chúng ta cũng phải bỏ cái tờ giấy hiến xác vào trong cái bóp hay là cái vật tùy thân, để cho cái mục đích sử dụng nó được thực hiện ngay lập tức sau khi chúng ta tắt hơi thở. Bởi vì đâu phải lúc nào chúng ta chết cũng có người thân bên cạnh biết rõ là chúng ta phát nguyện như thế để hỗ trợ cho chúng ta hoàn thành được ước nguyện. Thứ hai, khi thực hiện hiến xác cho khoa học thì mỗi ngày đó các hành giả cần phải quán niệm cơ thể này không phải là sở hữu của tôi chính thân, nó chỉ phục vụ tôi cho một chức năng trong khoảng một thời gian nhất định, và do đó theo lời Phật dạy, bằng trí tuệ tôi thấy rất rõ, và do đó tôi không đánh đồng tôi với cơ thể, tôi với cái sở hữu liên hệ đến cơ thể này, tôi với tự ngã mà tôi thường đánh đồng với cơ thể này. Việc quán chiếu vô ngã đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ là cơ thể này không đến nỗi, không đến nỗi mình phải lệ thuộc nó như là một kẻ nô lệ, và không sợ hãi nó đến độ khi mà nó có những biến cố diễn ra, chẳng hạn như là tóc bạc, da nhăn, bệnh tật, rồi các cái chi phần đó ngày càng bị lão suy, đi đứng khó khăn, rồi gương mặt trừ tụy, thần sắc đó là xấu, mọi thứ đó thì nó không giống như là cái thời trai tráng nữa, mà phải thấy thôi mình chấp nhận nhân duyên, giữ sức khỏe, sống điều độ, giữ trạng thái tâm lý tích cực, thì việc gì nó diễn ra ở chỗ nào giải quyết vấn đề chỗ đó cho, chứ không để cho tâm mình quá sợ hãi về những vấn đề chung chung. Thì người làm được như thế đó thì sống rất là an nhàn, hạnh phúc, bình an ở trên cõi đời này. Và theo quy trình của nhân quả đó, người sống bình an khi còn khỏe thì chết dầu là vô thường hay là chết đúng tuổi thọ hay là chết hết nghiệp sẽ ra đi một cách rất là nhẹ nhàng và thanh thản. Đó là một cái quy luật về nhân quả thôi. Còn sống mình sợ hãi đắm trước vào cái thi thể này, thân thể này, thì sau khi qua đời thì chúng ta khó mà buông được lắm. Một thực tập thứ hai rất là có ý nghĩa. Đã phát nguyện hiến xác cho khoa học rồi, từ khi chúng ta đặt bút ký xuống cho đến lúc tắt hơi thở, đừng bao giờ tiếc nuối về cơ thể này, đừng bao giờ hối hận rằng là tôi đã lỡ cúng rồi. Vì cúng như thế là không có phước. Thứ hai, cái nỗi sợ hãi ám ảnh đó nó làm cho chúng ta không được thoải mái, mà chỉ cần một cái tâm niệm trỗi dậy trong sự luyến tiếc thôi, người hiến cúng đó khi tai nạn diễn ra sẽ có thể khó siêu. Cho nên nếu ai đó mà chưa chắc chắn thì khoan dọn hiến cúng, thường tập vô ngã một thời gian để tâm mình cảm thấy hân hoan trong vấn đề bố thí, và đây là bố thí ba la mật, nó có ý nghĩa, thì hãy làm. Và việc làm như thế để giúp cho mình có tiến trình giải sanh rất là tốt, và thấy rõ được điều đó rồi đó thì là không còn luyến tiếc gì nữa. Và một điều liên hệ đến cái việc tản niệm, đó là cũng là cái phần quan trọng cuối cùng này của con người. Trong rất nhiều bài giảng chúng tôi đã có dịp đề cập, học thuyết 8 giờ không được đụng vào cơ thể hoàn toàn không có gốc rễ từ kinh điển của Phật dạy. Từ kinh điển Pali đến kinh điển A Hàm đến kinh điển Đại Thừa, và đó là một sự đồn đãi trong dân gian ở Trung Hoa, và có một số người gắn nó với lời dạy của ngài Trần Huyền Trang, còn được gọi là Đường Tam Tạng, một người đã có công mất mười mấy năm sang Ấn Độ và tu học tại Đạo Đa Năng Đà, trở về là Trung Quốc dịch kinh mang lại trên 35.000 từ mới cho nền dân học và dân hóa của Trung Quốc. Huyền Trang là một bậc thầy trí tuệ giỏi về tâm thức học Phật giáo, cho nên hiểu rất rõ về cái cơ chế vận hành của tâm thức đối với cơ thể này, không thể có một quan niệm mê tín dị đoan như vừa nêu được. Mục đích của cái lời dạy đó là để phòng hờ, và họ lý giải rằng đó, đứng trước cái chết con người có khuynh hướng tiếc nuối, mà tiếc nuối rồi đó thì khi mà đụng vào cơ thể, người ta có cảm giác rằng là người đó đang cướp đi mạng sống hay là cái cơ thể của mình, thì đó trỗi dậy một niềm sân hận, mà sân hận ở giờ phút cuối cuộc đời sẽ làm cho họ khó tái sinh. mối quan tâm đó phát xuất từ một thiện chí, nhưng về phương diện Phật học là hoàn toàn không nên tin và hoàn toàn không có cơ sở khoa học để chúng ta phải quá bận tâm. Vào thứ nhất là tình yêu, thứ hai tình thương, thứ ba quan trái, thứ tư hận thù, thứ năm là luyến tiếc gia tài sự nghiệp của cải, và thứ sáu là chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết như là một hiện thực, thỉnh thoảng sẽ bị kẹt trong tiến trình tái sinh và tồn tại dưới một cảnh giới mà Đức Phật gọi là ngạ quỷ. Về ngạ quỷ thì không phải là những con ma con quỷ ác độc dữ tợn như là phim ma truyện ma của Mỹ, của Trung Quốc. Ma Mỹ thì dữ tợn hơn ma Trung Quốc, ma Trung Quốc thì thật thà hơn là ma châu Âu, và do vậy đó chúng ta đừng có sợ. Mà đối tượng ma quỷ đó thì đáng tội nghiệp hơn và đáng lo, là vì họ bám víu chấp trước chưa buông xả cho nên bị kẹt, do bị kẹt cho nên tái trình tiến trình tái sanh bị diễn ra một cách chậm hơn. Như vậy đó thì chúng ta cần phải thấy rõ là cái cảnh giới ngạ quỷ là xấu, bởi vì nó không giúp cho chúng ta có được tiến trình tái sanh ngay lập tức. Vì là một cái thân ngạ quỷ cho nên cái thân đó chỉ là một cái khái niệm để chúng ta dễ dàng hình dung thôi, chứ thực tế thì các loài ma quỷ không có thân thể, cho nên đó là không ăn được bất cứ một vật dụng gì do người thân cúng cả, ngay cả cái hương ấm cũng không có được nữa. Mà các tổ Trung Quốc đó thì phương tiện cái dịch ra cái từ là hương ấm thân, cái thân này tồn tại bằng cách là ngửi các mùi hương cho chúng ta cúng. Ngửi được là do vì là chúng ta có lỗ mũi, người chết thì đâu còn lỗ mũi nữa đâu mà ngửi, các giác quan đã tắt liệm hết, thì nó không còn biết nóng, biết lạnh, biết đau, biết buồn, biết giận nữa, đúng không? Tuy nhiên vì không còn thân, thì cái cảm nhận của họ là trực tiếp và bén nhạy hơn là con người sống của chúng ta. Do vậy khi tắt hơi thở, người thân thương, thương tưởng, lo lắng, hiếu thảo hoặc là có quan tâm, chăm sóc bằng cách là thay đồ đạc, dùng rượu rửa lên cơ thể để tư thế nằm của người quá cố trở nên thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, thì người chết nếu chưa siêu vì một lý do nào đó thì rất rõ là người còn sống có tình, có lòng với mình, cho nên an lòng và hạnh phúc. Còn nếu như chúng ta vì mê tín vào tám tiếng đó mà không dám đụng vào đấy, nhất là những người bị xoắn tiểu tiện trên cơ thể, áo quần xú uế, trong phòng á thì đậm đặc những cái mùi không có hứng thú gì, thì người quá cố đó sẽ nghĩ rằng là mới chết xuống chút xíu con cháu không ai quan tâm gì mình hết, và họ dễ dàng giận tức lắm, giống như cha mẹ đang xoắn trên cơ thể và con cháu không thèm thay quần áo, là ông bà có thể là buồn phiền và bất hạnh rất là nhiều. Cho nên chúng ta cứ chăm sóc bình thường, không có gì phải sợ hãi hết. Vấn đề còn lại là đang khi chăm sóc đừng có khóc lóc kể than rồi dập đầu ngất xỉu, than thở, than gian vân vân, chẳng hạn như là cha chết rồi con sống với ai, mẹ chết rồi con coi cút, anh đi rồi có đứa em chết mất, vân vân. Thì cái người qua đời đó nghe mà rụng rời tay chân không thể đi nổi, khó lắm. Cho nên mình phải bình tĩnh, và tốt nhất là ta nhắc nhở người ra đi thân này là vô thường, sự sống là có giới hạn. Là một Phật tử, ba mẹ hay là vợ chồng hiểu rõ được lời Phật dạy, cho nên con hay là em anh xin nhắc lại lời đó để chúng ta cùng sống hạnh phúc, và chúng ta sẽ gặp lại trong kiếp sau. Mình nhắc nhở vậy để cho người ra đi an tâm, và khi an tâm á, thì họ mới nhắm mắt ra đi một cách nhẹ nhàng. Những trường hợp nào mà mở mắt á, thì theo tâm lý học Phật giáo là do vì còn những ức chế tâm lý, chẳng hạn như là ngóng trông đứa con út, một đứa con thương nhất ở trong cuộc đời của mình, hoặc là một người thân, chẳng hạn là vợ hay là chồng. Có một số người có con rơi đó thì chưa nhìn mặt được đó, thì cũng khó nhắm mắt, hoặc là có bồ hai bồ ba vân vân, đều có thể dẫn đến tình trạng trở ngại tương tự. Hoặc là vừa mới gây lộn và hai bên chia tay tạm thời với nhau, một người ra đi người kia thì không biết tới, thì người này rất là buồn và lo rằng không biết người kia có hiểu được mình hay không, thì cái tâm trạng đó làm cho họ mở mắt trừng trừng. Thì trong trường hợp này đó, là những người thân chăm sóc ta phải hiểu và phải hỏi thăm liền để tìm hiểu coi có phải lo cho người con, người thân thương nào đó chưa về. Nếu tất cả mọi người đã có mặt hết mà vẫn không nhắm mắt thì có thể còn tài sản nào đó đang giấu chỗ nào mà và chưa nói ra, thì chúng ta phải nhanh trí và nói liền liền: tài sản đó con đã biết rồi, ta an tâm đi, sau khi vào mắt con sẽ làm lo hết cho tất cả. Mình nói đại vậy thôi để cho ông an tâm, ông có đi được. Ta phải an ủi như thế nha. Còn nếu như tiền bạc không có, mỗi người thân đều đủ hết thì không còn vấn đề gì khác là con rê hay là bồ ba bồ tư gì đó mà chưa gặp mặt, thì lúc đó chúng ta phải tìm hiểu những người thân thương để tìm ra manh mối và nói kết, gọi điện thoại trực tiếp để bên kế bên lỗ tai ông, lúc mặt một cái là nhắm liền. Đó là sự thật đấy, và phải để ý cái chuyện này. Cho nên là Phật tử đó, đến lúc mà chúng ta đối diện với cái chết và biết là cái chết nó sẽ diễn ra rất là cận kề với mình, giả sử mà chưa gặp mắt được người thân thì cũng đừng thế mà bận tâm nữa, cứ lo ra đi thôi, lo niệm Phật rủ vào hết tất cả để tự chăm sóc, chúng ta còn gặp nhau ở kiếp sau nữa. Thì thường cái tái sanh nó diễn ra như thế này: nếu chẳng hạn như là một người cha thương các con mình với cam kết và tính trách nhiệm dẫn dắt chúng suốt cả một quãng đời rất là hạnh phúc và bình an, thì những đứa con đó sẽ rất là hiếu thảo với mình. Sau khi chúng ta trút hơi thở nhẹ nhàng ra đi thì người đó sẽ tái sanh làm đứa con trai ở trong nhà, có thể làm cháu của con mình, có thể làm con của con mình. Nếu ở trong vòng một vài ngày đó con gái của mình, cháu dâu của mình hay là một người thân nào trong họ tộc sanh ra một người, thì cái cơ hội tái sanh như thế là rất cao. Điều thứ hai, để xác định rõ có phải là người tái sanh hay không, trong thời gian tối đa là 49 ngày, phần lớn là diễn ra vài ngày, thì chúng ta phải quan sát cái cá tính của cái người tái sanh mới này. Ví dụ như là ông của mình có cái cá tính chảy đầu, chẻ tóc ở chính giữa, mà đứa bé này mới sanh ra dù không ai dạy nó hết, nó cũng chẻ tóc ở chính giữa, mà biết là đó là hậu thân đấy. Có người thì cười cái cười thì dở tay ra với thầy thoải mái, mà đứa bé nó cũng dở tay cười ra tới mày, đó là cái dấu hiệu để xác định người đó tái sinh. Còn nếu không có những dấu hiệu về cá tính, về những cái thói quen được xem như là cái nét đặc biệt, thì tái sinh vào gia đình khác là chỉ có thể có. Tuy nhiên nếu đã nhắm mắt rồi thì chúng ta hãy an tâm, đừng có lo lắng gì nữa hết. Không cúng tùng thấp cũng không sao, tuy nhiên là người Phật tử thì mình cúng phòng hờ cho tốt. Còn trong quá trình cúng đó thì cúng trước vẫn tốt hơn là cúng sau. Ví dụ như có người phát tâm cúng dường trai tăng ở miền Bắc đó, thì có thói quen cúng vào cái tuần thất thứ năm. Cái đó nó không có ý nghĩa gì hết trơn á, không biết lý do tại sao miền Bắc lại chọn cái tuần thất thứ năm thôi là cúng dường. Theo chúng tôi cúng vào tuần thứ năm là quá muộn rồi. Có nhiều người tái sanh trong vòng vài ngày đầu, cúng ngày thứ năm họ có biết gì nữa đâu, không hỗ trợ được họ. Cho nên á, ta cúng tốt nhất là ngay cái ngày mà trước khi động nguyệt á, động quan. Ví dụ ngày mai là ngày động quan, tối hôm nay á, ta mời thân bằng quyến thuộc họ tộc lễ hết, và ta khui cái thùng cúng điếu ra, rồi cảm ơn họ tộc, công bố tổng số tiền và lấy số tiền này để làm từ thiện hay là các mục đích tốt cho cuộc đời, để cho người quá cố cũng hiểu được, những người thân thương đồng cảm được, quan thủy được, thì cái phúc lợi đó nó sẽ lớn hơn thiết thực hơn. Và ta mời một vị pháp sư tế giảng cho những người có mặt nghe, nhân cái việc độ tử để người sanh người còn sống cũng được lợi lạc. Và lúc đó đó thì cái việc cầu siêu cúng dường trai tăng đó, nó có ý nghĩa lớn hơn. Nếu vì một lý do nào đó mà người chết chưa được siêu thì ngay cái giờ phút này đó có một sự hỗ trợ tích cực. Mà chờ đến mấy chục ngày sau họ tái sanh mất đất rồi, có nghe được gì nữa đâu, biết gì được nữa đâu mà hỗ trợ hơn. Cho nên đó, ta cúng thì cúng sớm. Còn ở trong Nam đó thì có thói quen cúng vào tuần thất thứ 3 và tuần thất thứ 7. Dĩ nhiên Đức Phật không có dạy cúng vào tuần thất thứ 3, thứ 7. Ngài nói là cứ cúng liền thôi. Thì trong cái đề tạng mô tả một cái đoạn như thế này: đứng kế bên giường của người quá cố ngay sau khi vừa tắt thở, ta nhắc nhở về vô ngã, về vô thường cho người đó hiểu để không bám víu, buông bỏ hết tình thân thương. Bởi vì khi còn sống, tình thân thương tạo ra hạnh phúc gia đình chừng nào thì ngay cái giờ phút lìa đời đó, tình thân thương sẽ trở thành một sợi dây xích chừng đó. Cái cảnh sống và cái cõi chết là khác nhau hoàn toàn. Cho nên đó, ta phải nén cơn đau và chuyển hóa cảm xúc để ta hỗ trợ cho người ra đi được về cái cảnh giới an lạc. Và điều thứ hai, Đức Phật nói cũng trong cái Địa Tạng là chúng ta nếu biết rõ là người quá cố đó có một cái di chúc bằng miệng hay bằng văn bản là sẽ làm từ thiện, thì chúng ta phải nhắc lại liền tất cả chúng tôi, những người còn lại trong gia đình hiểu được Phật pháp, rất là quý trọng cái lời di chúc, chúng tôi sẽ thực hiện lời di chúc đúng theo những gì đã làm, và cái số tiền đó chúng tôi sẽ làm theo cái việc mà ông bà anh chị đã gửi gắm, nên hãy an tâm mà ra đi, còn mọi việc còn lại đó chúng tôi sẽ làm. Còn đối với trường hợp đó, cái người quá cố đó là trụ cột kinh tế gia đình, là người chồng và cũng là người con hiếu kính, cha mẹ già mất sức lao động, con thơ đó thì không có đủ sức để tự lập, vợ thì không có nghề ngẫm gì hết, thì ta phải nói cho người đó an tâm và nói với họ rằng là tất cả chúng tôi sẽ tự lo công việc này, giúp cho anh hay cho em. Và bản thân người vợ hay người con cũng phải nói lên điều đó, là khi anh đi em sẽ đủ sức để làm, nhờ vào cái đóng góp của anh cho cuộc đời này em sẽ học theo cái đó để làm cho gia tộc chúng ta được hưng hiển, còn con chung của chúng ta đó em sẽ lo, anh không phải lo gì nữa cả, chỉ bây giờ chỉ lo niệm Phật để mà ra đi thôi. Nói chung là bằng mọi cách chúng ta nhắc nhở cho người quá cố được an tâm thì họ mới tái sanh dễ dàng. Đó là những cái điều mà chúng ta cần làm. Và nếu làm cúng dường đó thì chúng ta nhắc là số tiền này chúng tôi sẽ làm cho việc A, việc B, việc C. Nếu họ không có di chúc thì ta chúng cũng phải nhắc cái điều đó, mong họ hoan hỷ để cái việc làm này được lệ lạc. Và cái người nói đó phải chọn là cái người tâm đầu ý hợp với người quá cố. Chứ mà chọn cái người mà hàng ngày còn sống cứ nói một câu là cái lộn câu, nhắc lên một cái là người kia sân hận liền, không có hoan hỷ được. Cho nên phải chọn cái người là ưng ý với nhau để mà nhắc nhở. Do đó là phải làm sao làm chủ được dòng cảm xúc, nói rõ ràng cho người kia nghe, tập trung cao về vấn đề để cho cái việc truyền thông giữa người sống và kẻ chết được thực hiện một cách tốt. Thì làm được như vậy đó thì kẻ sống được mất thì được lợi lạc. Nói tóm lại là khi chúng ta chia sẻ một phần bài kinh di chúc của Đức Phật tại cái nơi mà Ngài đã trút hơi thở cuối cùng, chúng ta cũng cần nhớ đến cái kiếp sống của con người là ngắn ngủi. Cái đó là khi nào còn sống ta nỗ lực mà làm những điều có giá trị cho mình, cho người thân thương, cho xã hội, cho cuộc đời, rồi cái chết của diễn ra cũng hoan hỷ. Bởi vì bản chất giá trị của đời sống nó nằm ở chỗ là chúng ta sống như thế nào. Và chỉ riêng cái câu hỏi như thế nào đó nó liên hệ đến chất lượng của cuộc sống, chứ không phải là cái tuổi thời gian dài hay là ngắn, thọ hay là yếu của một chút người. Khi chúng ta sống tốt, làm tốt, dầu cho có nghiệp sát sinh dẫn đến sự yếu mạng, thì ngay hiện đời này các nỗ lực chân chính của chúng ta có thể chuyển được nghiệp và làm cho chúng ta sống thọ hơn. Chúng ta cứ liên tưởng đến Đức Phật 6 năm khổ hạnh ép sát, mỗi ngày chỉ ăn có một số hạt mè. Nếu là chúng tôi hay là quý vị có lẽ là ngủng con mèo trong vòng phải là dài 3 tháng thôi, chứ không phải đến 6 năm. Và Đức Phật vẫn sống một cách khỏe đến 6 năm, rồi kiệt sức ngã mạng bên lề đường, chỉ uống và ăn bát cháo sữa, sau đó phục hồi sức và lội qua được con sông Ni Liên Thiền với cái chiều đường kính của nó là cả một cây số. Cái đó là sức lực của Đức Phật rất là phi thường, để cho thấy là cái việc tu tập nó có khả năng chuyển nghiệp được. Và đến đây đó, khi bị ăn nấm độc, Ngài bị chứng bệnh đau đến cú bao tử, mà có một số Ngài những cú đó là ung thư bao tử. Ngài đã trút hơi thở cuối cùng tại đây, thần thái của Ngài vẫn là thản nhiên, bình an. Trước khi chết còn giảng một bài kinh rất có giá trị, rất là hay. Chúng ta nên học theo cái phong cách của Đức Phật. Đến lúc đó là chúng ta phải bình tĩnh, thật là bình tĩnh, thì người thân thương chúng ta mới bình tĩnh để hỗ trợ cho chúng ta được. Thì lúc đó mà mình cứ quýnh quáo lên, sợ hãi lên thì không được cái gì hết á. Cho nên phải sống một cách an là hạnh phúc thì mới chết thản nhiên được. Cái quy trình nhân quả đó, nó là một cái quy luật tất yếu về tâm lý và về cái cơ thể sinh học này. Có một số người có tu tập tốt, biết trước được ngày đã đi, ngày giờ chuẩn bị tắm rửa, mặc áo quần, lên lạy Phật, pháp hương, rồi tụng một thời kinh, ngồi an nhiên mà xả báo an tường. Ở miền Bắc của chúng ta thì có đến 5 hòa thượng đạt được cái trình độ tâm linh đặc biệt như thế. Đó là hòa thượng Vũ Khắc Minh, hòa thượng Vũ Khắc Trường, hai cậu cháu ở chùa Đậu, nhân dân. Rồi sau này thì chúng ta có thêm ba thiền sư khác là thiền sư Chương Triết, thiền sư Như Trí. Một trong hai vị đó là ở tại chùa Phật Tích ở Bắc Ninh, và còn thêm một vị thiền sư nữa mà chúng tôi đã quên tên. Như vậy là riêng ở miền Bắc cho đến thời điểm hiện nay đó, chúng ta đã phát hiện ra là 5 vị thiền sư còn toàn bộ nhục thân trong tư thế ngồi thiền, chứ là đã biết trước được cái giờ là ra đi của mình, cho nên là ngồi tĩnh tọa trong tư thế xếp bằng, không sử dụng bất kỳ một nghệ thuật áp sức ốp sát nào như là Ai Cập, mà vẫn không bị hư thối, vẫn còn nguyên vẹn trải qua nhiều thế kỷ cho đến ngày hôm nay. Riêng ở tại Thái Lan thì chúng ta có một nhục thân của hòa thượng Bảo Soái, người truyền bá Phật ở Việt Nam tại Thái Lan trên dưới 100 năm trở lại đây, và nhục thân của ngài đó đã được để cho một ngôi chùa ở tại Bangkok, và các phái đoàn Việt Nam thường qua có cơ hội để chiêm bái. Như vậy tính trong nước và ngoài nước, người Việt Nam có 5 nhục thân xá lệ. Đó là một cái dấu son rất đặc biệt mà các Phật giáo nước khác không có được. Trung Quốc lớn hơn chúng ta rất nhiều, mà Trung Quốc chỉ có được một số nhục thân của các vị thiền sư. Đầu tiên là nhục thân của Lục Sổ, cho đến là nhục thân của Tỳ Kheo Ni Vô Tịnh Tạng, đệ tử của Lục Tổ. Gần đây thì có thêm nhục thân của Hòa Thượng Nguyệt Khê, thiền sư Nguyệt Khê, rồi Hòa Thượng Hư Vân. Có 4-5 nhục thân thôi, vẫn thua Việt Nam của chúng ta. Như vậy Việt Nam mình có những bậc chân sư chứng đạo giải thoát ở hiện đời, rất tiếc là trải qua thời gian chúng ta bị quên lãng thôi. Và các nhà nghiên cứu và lãnh đạo Phật giáo còn suy luận như thế này: sở dĩ chúng ta biết được 5 nhục thân là vì là cái tháp của các ngài nó bị mục quá, nó sạt lở một số, cho nên cái nhục thân mới lòi ra mình mới phát hiện được. Còn có rất nhiều tháp ở miền Bắc mình chưa có khai quật, trong số đó có thể còn có nhiều nhục thân khác nữa. Hy vọng trong tương lai khi mình trùng tu lại các tháp bị hư nát đó, chúng ta sẽ phát hiện các nhục thân. Và đó là cái điều để minh chứng rằng là khi mình tu an lạc hạnh phúc đó, thì chúng ta sẽ có thể để lại các cái di vật mà nó làm chứng cho niềm tin về sự tu tập cho những người còn lại. Còn các cái nhục thân sau khi thiêu mà để lại xá lợi đó, thì chúng ta nên lưu ý xá lệ thật thì không có màu, còn xá lệ màu ngọc ngà châu báu đấy thì phần lớn nó là phản ứng quá chất trong lúc thiêu. Khi mình còn sống mình uống quá nhiều các cái loại thuốc tây với cái nhiệt độ ở một mức độ nhất định nào để một thời gian vài ba tiếng, thì cái xương của chúng ta sẽ bị hóa màu, và hóa màu như thế không phải là xá lệ thật, do đó là không nên tin. Thì thứ hai, xá lệ đó nó không có những hình thù như chúng ta đã nghĩ. Và xá lệ nó có hai loại, loại thứ nhất là hình bầu dục, nó giống như các viên sỏi, các cái hạt đậu xanh, nhân dân. Hiện nay đó vị hòa thượng có nhiều xá lệ nhất là hòa thượng Quy Sơn, em ruột của Ni Trưởng Như Thanh ở tại Vũng Tàu, có 400+ viên xá lệ. Quý vị có thể đến tham quan mỗi khi có dịp ra vào Vũng Tàu. Và tại Việt Nam đó, số lượng các hòa thượng, các thượng tọa, các đệ đức và các sư bà đó có số lượng có xá lệ thì không dưới 100 gì. Đó là một con số rất là ấn tượng. Có điều là Phật giáo Việt Nam của mình đó là không quan tâm đến cái vấn đề truyền thông phổ biến ra thế giới bên ngoài. Trong khi đó Phật giáo Tây Tạng đó, khi họ có được một số, họ trở thành là một cái gia tài quý của truyền thống họ, họ chuyển làm khắp nơi trên thế giới. Và chúng ta thì không có làm cái công việc này, cho nên nó ít được người biết đến. Và xá lệ thứ hai đó là xá lệ hình thù xương bình thường, mình nó có độ cứng, để lâu với thời gian không bị hư. Chữ xá lợi ở trong nguyên ngữ Bali và Sanskrit là Sariya, dịch nghĩa là kim cương tử. Kim cương là cứng, tử là hạt, có hình thù hạt cứng như là kim cương, để lâu với thời gian mà không bị hư hoại. Ngoài hai loại hình này ra thì tất cả các hình thù còn lại đó là một cái tình cờ trong lúc thiêu, cũng giống như ta trình vào buổi chiều, có lúc thì có hình con chó, ta gọi là bức tranh văn cẩu, có khi là hình chim đại bàng, có khi là hình con rồng, có khi là hình con cá, có khi là hình hằng nga, có khi là hình chú cuội, có khi là hình Đức Phật. Thì tất cả đó là những sự kiện ngẫu nhiên thôi, chứ không có là một cái phép màu, một cái ứng biến, một cái màu nhiệm gì hết trơn. Chúng ta đừng nên tin như thế. Phật mà có xuất hiện trên cuộc đời, xuất hiện với tư thế của con người, chứ không phải xuất hiện trên mây, hay dưới bóng nước, hay là trong giấc mơ, hay là dưới ánh hào quang, chuyện đó không có. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói rõ như thế, tất cả những cái hình ảnh đó đều là tưởng ấm ma. Ma đây là một sự khuấy rối về phiền não, cho chúng ta tưởng tượng mà ra. Hình tượng nó tự nhiên, ngẫu nhiên thôi, chúng ta là hình dung, ta đồn đại tùm lum, chuyện đó là không có thật. Và phải nhớ trong kinh Đức Phật nói, chỉ có con người mới đủ tư cách làm Phật. Bất cứ một vị Phật nào, Bồ Tát nào, Thánh Tăng nào được gọi là Thánh trở lên cũng đều phải tồn tại dưới hình thức của một con người thôi. Cho nên các hình thức khác không nên tin nữa, không có thiết thực. Phật mà đi tồn tại trên mây làm gì, đòi được cho ai? Qua không có lết. Thì đó đó, thì các xá lệ thật của Đức Phật đó, thì xá lệ không có màu. Mà vào cái ngày cuối cùng tại Thủ Tịnh Đại Liên, chúng ta sẽ có cơ hội để chứng kiến. Còn các cuộc triển lãm đây đó, màu sắc sặc sỡ đó, đều là xá lệ niềm tin. Mà đã gọi là xá lệ niềm tin thì đều được gọi là xá lệ không có thật, là do ta tin người ta đồn đãi như thế thôi. Còn xá lệ thật đó, thì có kiểm nghiệm C-14 xác định niên đại, thứ hai là ADN để xác định gen di truyền của dòng họ Thích Ca. Còn tất cả xá lệ niềm tin, dù là của nước nào, ở đâu, đều không trải qua hai phương pháp khoa học này. Và do đó chúng ta không có lý do gì để tin cả. Rồi còn có một học thuyết xá lệ phát sinh, tôn kính, thờ phượng, nảy nở, cái đó cũng đều là niềm tin hết, không có thật. Xá lệ được tôn thờ, được khai quật, biết bao nhiêu phái đoàn đi nửa dòng trái đất tốn mấy ngàn đô với lòng tôn kính nhất để mong được chiêm ngưỡng lễ bái, thì mức độ thành công hơn rất nhiều lần các viên xá lệ được tồn tại đó. Cho đến bây giờ, sau mấy trăm năm, mấy nghìn năm, mấy chục năm trôi qua, có sanh thêm một viên nào đâu. Do đó chúng ta phải tin vào khoa học để loại trừ các niềm tin mê tín gì đó. Và phần lớn đó, những cái cuộc triển lãm xá lệ thì đều có những mục đích về Phật sự, là đưa những việc đó ra để vận động cho Phật sự A, Phật sự B, Phật sự C. Các Phật sự đó là tốt, nhưng cách thức làm được như thế theo Phật giáo là không thích hợp. Không thích hợp lắm, thì không phải xá lệ Phật mà ta lại nói xá lệ Phật. Rồi có nhiều nơi là nói xá lệ Bồ Tát Quan Âm, xá lệ Bồ Tát Địa Tạng, chân dân, cái đó đều là không đúng sự thật hết. Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng không phải là con người lịch sử trên hành tinh của chúng ta. Lấy đâu có cơ thể mà để lại xá lệ như là người lịch sử được, như Đức Phật Thích Ca được. Các vị đó là các vị Bồ Tát ngoài hành tinh của chúng ta. Cho nên chỗ nào triển lãm mà nó có các vị Bồ Tát với xá lệ để lại thì không đúng. Hoặc là đây đó ta nói là xá lệ của Ngài Mục Kiền Liên lại càng đúng nữa. Thì Ngài Mục Kiền Liên bị giết chết bằng chặt thân thể ra từng mảnh vụn, quăng đi khắp mười phương, không có thiêu. Vì những người giết ông á, sợ rằng đó là với thần thông Ngài sẽ nối kết những cái thi thể này lại để trở thành một người sống mới, cho nên mới rải khắp đây, có thiêu đâu mà có sao lại. Cho nên đó, chúng ta không nên cả tin. Và cho đến bây giờ đó, các nhà khảo cổ học chưa có tìm ra bất cứ một viên xá lệ của một vị cao tăng nào cả. Tất cả đều là niềm tin, nhưng còn xá lệ Phật là có kiểu người đàng hoàng. Cho nên đó là việc mà gần gũi Phật, học Phật pháp nó có giá trị quan trọng hơn. Còn xá lệ Phật á, cũng như là thân thể Đức Phật lúc còn sống. Có người gần bên cạnh Phật mà không thực tập giáo pháp Phật thì vẫn xa Phật hàng ngàn dặm. Chúng ta qua cái thời của Đức Phật cách mấy ngàn năm có hành trì thì chúng ta vẫn gặp được Phật, dầu không gặp được xá lệ thật của Đức Phật cũng chẳng sao. Bây giờ mình có cơ hội đến chiêm bái bốn Phật tích và những Phật tích phụ, gặp trực tiếp xá lệ thật thì ta tăng thêm niềm tin để hành trì. Cái đó là cái quan trọng, chứ không phải mong được phước báo. Thì phước báo là chuyện rất là nhỏ, còn hành trì đó nó có giá trị lớn, rất là nhìn lầm. Ngày hôm nay nhân việc nhắc lại lời kinh di chúc của Đức Phật, thì tôi cũng nói một đôi điều về vấn đề chuẩn bị cho cái chết, rồi di chúc, rồi vấn đề hiến sắc khoa học, vấn đề sáu lời để lại cho đời, để tất cả chúng ta có thêm niềm tin chân chính với lời Phật dạy, nhờ đó sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.